Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Xuân Lộc. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 13 câu 54 đến 58. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê quán người và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là người anh em ông sao? Và chị em ông nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Và họ vấp phạm đến người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì chẳng có lòng tin. Quý vị và các bạn thân mến, dư luận trong giới trí thức Âu Mỹ hiện nay đang nhắc nhiều đến cuốn sách bàn về tương lai nhân loại với tựa đề Ngỡ ngàng trước tương lai. Trong đó, tác giả nói về những thay đổi nhanh chóng hiện nay trên đời sống con người khiến ông cảm thấy ngỡ ngàng. Theo tác giả thì tâm lý thường tình của con người thích những khuôn sẵn, có cho cuộc sống của mình, nhờ đó con người dễ ổn định và dự liệu cho những gì xảy ra. Tắt một lời, dù có khuynh hướng sống thay đổi, nhưng tận thâm tâm, con người sống và suy tưởng theo những khung sẵn có, và tệ hại hơn, theo điều mà chúng ta gọi là thành kiến. Tâm thức trên đây giúp chúng ta hiểu phần nào biến cố được trình thuật trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu trở về giảng dạy tại quê hương của Ngài là Nazareth, nhưng dân chúng tại đây không tin nhận Chúa, bởi vì họ suy tưởng và hành động theo thói quen, theo thành kiến. Họ đã quen với Chúa Giêsu như là con bác thợ mộc Giuse sống giữa họ từ bao năm nay. Do đó, giờ đây phải nhìn Chúa và đón nhận giáo huấn của Ngài với một tâm thức mới thì họ bị vấp phạm. Quả thật, như lời cụ già Simeon đã nói trong biến cố dân Chúa vào đền thánh, Chúa Giêsu luôn luôn là dấu gợi lên chống đối. Trực diện với Ngài, con người phải chọn lựa hoặc tin nhận hoặc chối từ. Chúng ta hãy xét lại xem đức tin của chúng ta hiện nay đối với Chúa Giêsu có còn sống động hay đã trở thành một thói quen khô khan, nguội lạnh, chỉ vì quá quen thuộc như dân làng Nazareth ngày xưa. Phải chăng cuộc sống của chúng ta đã trở thành mù quáng hoặc nô lệ cho những thành kiến, đến độ không còn tin nhận Chúa và không còn bén nhạy trước tác động của ơn Chúa? Xin Chúa tha thứ cho thái độ lạnh nhạt của chúng ta. Xin ban Thánh Thần để chúng ta nhìn thấy những dấu chỉ Chúa thực hiện trong đời sống và trong những biến cố hàng ngày, để chúng ta luôn tin nhận Chúa. Amen.
Luôn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn đời ngàn nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác lại và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, cho con yêu đường thập tự giá và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Sydney, Úc Châu. Đức học y George Bell, chủ sự thánh lễ cho 54 đôi vợ chồng, mừng tổng cộng là 1636 năm cưới nhau tại nhà thờ chính tòa Thánh Maria ở Sydney. Trong thánh lễ tạ ơn đặc biệt hôm Chủ nhật 29 tháng 7 vừa qua này, Đức Hồng Y George Bell đã tuyên bố rằng từ nay trở đi, Chủ nhật cuối tháng 7 sẽ là Chủ nhật của hôn nhân và gia đình, được cử hành hàng năm tại Sydney. Tất cả mọi đôi hôn nhân thuộc mỗi lứa tuổi đều cử hành ngày này và lặp lại lời thề hứa trong tất cả mọi nhà thờ của thành phố. Bảy đôi mừng 50 năm hôn phối hay nhiều hơn nữa trong năm 2012 đã nhận được bằng kỷ niệm. Ông Chris Mini, giám đốc Trung tâm Sự sống, Hôn nhân và Gia đình của Tổng giáo phận Sydney cho biết, thánh lễ này là dịp để các đôi vợ chồng dừng lại, cảm tạ Thiên Chúa vì ơn hôn nhân và gia đình. Khi một người nam và một người nữ công khai dấn thân với nhau, trong hy vọng được chúc phúc bởi con cái, họ cống hiến một dấu chỉ hy vọng tuyệt vời cho tương lai. Tin Roma. Hội nghị các tu hội đời thế giới. Vào cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc năm Đức tin, kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng chung Vatican II, một công đồng lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội suy tư về chính mình. Tinh thần của giáo hội qua Công đồng Vatican II thể hiện qua hai hiến chế quan trọng về giáo hội là đối thoại với thế giới trong sự kính trọng đối với tính độc lập của các thực tại trần thế, trong đó tu hội đời là cánh quân tiên phong, là nơi thể nghiệm tinh thần của Công đồng Vatican II. Trong tinh thần hiệp thông hội thánh đó, hội nghị các tu hội đời vừa diễn ra và kết thúc bằng một hội nghị khoáng đại tại Assisi để nhìn lại chặng đường 60 năm qua của mình. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, hội nghị của Hội đồng Thế giới các tu hội đời đã kết thúc cuộc họp thường niên tại Assisi với kết quả một hội đồng thường vụ và vị chủ tịch mới được cử chọn. Hội nghị cũng đã tạo cơ hội cho các tham dự viên suy tư về khoảng thời gian hơn 60 năm của tu hội đời kể từ lúc khai sinh. Các tu hội đời được chính thức hoạt động trong khuôn khổ giáo luật kể từ năm 1947, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban hành tông hiến thiết lập nền tảng pháp lý cho các tu hội đời. Hội đồng Thế giới các tu hội đời đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chứng cho tin mừng trong trần thế của người giáo dân. Giorgio Mazzola, một kỹ sư người Ý và là thành viên của Hội đồng Thường vụ các tu hội đời, nói với Radio Vatican trong một cuộc phỏng vấn rằng chúng tôi hoạt động như một mối dây liên kết giữa các tu hội đời với nhau và giữa các tu hội đời với các hội dòng. Cứ 4 năm một lần, Hội đồng Thế giới các tu hội đời lại bầu ra một hội đồng thường vụ và vị chủ tịch mới. Thông thường, một hội nghị sẽ được tổ chức trước một đại hội. Năm nay chúng tôi chọn suy tư về chính ngọn nguồn của ơn gọi, là trở về với thuở ban đầu. Chủ đề được chọn là lắng nghe lời Chúa trong lịch sử. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, qua vị quốc vụ khanh tòa thánh là Đức Hồng Y Tarciso Bertone, để gửi một sứ điệp cho các tham dự viên, khuyến khích ơn gọi đặc biệt này của những người nam và nữ giáo dân sống đời thánh hiếu. Ơn gọi được bén rễ từ Đức Kitô và lấy Đức Kitô làm trung tâm, nhưng được sống ngay giữa lòng xã hội mênh mông. Ông Masola nói về ơn gọi tu hội đời của các nam nữ giáo dân này như sau. Ngay từ thuở ban đầu, thông điệp gửi tới những ai sống ơn gọi này nói rằng đây không những là việc tông đồ đặc biệt ở trong trần thế, nhưng thực ra nó còn phát triển từ giữa lòng trần thế. Chúng tôi không tìm thực thi những công trình to tát như mở trường học hay bệnh viện. Chúng tôi không tìm một hình thức việc tông đồ hữu hình. Chúng tôi phải nên giống như muối ướp giữa đời thì hơn. Và chúng tôi biết rằng ân sủng của Chúa sẽ hoạt động phát xuất từ chính cuộc sống ơn gọi chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục trung thành với ý hướng nguyên thủy này, hoàn toàn tận hiếu cho lý tưởng sống đầy đủ tính cách trần thế này, là dấn thân ngập vào lòng đời. Theo ông Masola, thành Assisi, nơi hội nghị diễn ra, có một ý nghĩa đặc biệt. Thánh Francisco là một người đã sống trong thời kỳ của những biến chuyển, thời kỳ giáo hội chịu đau khổ rất nhiều. Thật thú vị nếu chúng ta nhớ lại rằng khi thánh nhân chọn lập dòng, ngài gọi các thành viên của mình là các anh em hèn mọn. Hèn mọn có nghĩa là nhỏ bé nhưng lại cần thiết. Vì thánh Francisco đã làm việc rất nhiều để canh tân giáo hội. Ông Masola kết luận, tu hội đời cũng theo cùng một hướng ấy, nhỏ bé nhưng cần thiết. Đức cha Gerald Lacroix, tổng giám mục Quebec, cũng là thành viên của tu hội đời Pio X từ năm 1975 nói rằng, nhiều thế kỷ trước, nếu bạn muốn dâng hiến đời mình cho Chúa, hoặc là bạn trở thành một linh mục, một tu sĩ hay một nữ tu. Nhưng trong những thập kỷ vừa qua, chúng ta đã thấy ngày càng có nhiều người nam và nữ muốn mình vẫn là người giáo dân sống giữa lòng thế giới với nghề nghiệp của mình, nhưng hiến dâng cho Thiên Chúa. Hơn 60 năm trước, thật là mới mẻ, nhưng điều đó bây giờ chẳng còn mới nữa. Hiện nay trên thế giới đã có hơn 200 tu hội đời, nam và nữ. Đa số thành viên là giáo dân, một số ít là linh mục. Họ sống ơn gọi với chính nghề nghiệp của mình ngay giữa cuộc sống hàng ngày. Đức Tổng giám mục Lacroix nói về kinh nghiệm riêng của Ngài như là một giáo dân trong tu hội đời. Tôi rất hạnh phúc được làm chứng nhân của Chúa Kitô trong thế giới và làm chứng cho các bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi muốn nói rằng kinh nghiệm sống trong thế giới cho chúng ta một viễn tượng hoàn toàn mới. Nhưng sống trong thế giới ấy quả là một thách đố. Tin Vatican. Tòa Thánh chỉ định hai linh mục túc trực hiện diện tại Viện Bảo tàng Vatican để phục vụ nhu cầu tinh thần của tín hữu và du khách hành hương viếng thăm. Đức Tổng giám mục Giuseppe Sciacca, Tổng thư ký phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, cho biết như trên hôm 26 tháng 7 vừa qua. Hai linh mục bắt đầu làm việc từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 tại hai địa điểm khác nhau trên lộ trình viếng thăm, với một cái bàn và hai cái ghế tiếp khách. Đức cha cho biết sáng kiến này không có tính cách cơ cấu và không có yêu sách gì đặc biệt. Viện Bảo tàng Vatican là một cơ cấu văn hóa duy nhất trong các cơ cấu văn hóa trên thế giới, vì chứa đựng các bộ sưu tầm, các tác phẩm nghệ thuật trữ danh thuộc nhiều thế kỷ mà các giáo hoàng đã để lại như gia tài văn hóa nghệ thuật cho giáo hội. Một cách đặc biệt, Viện Bảo tàng giới thiệu con đường mà tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, con người Thiên Chúa, có thể được loan báo cho con người và thế giới ngày nay. Tin Ba Lan. Hội nghị quốc gia đầu tiên về tái truyền giảng tin mừng bên Ba Lan. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, hội nghị quốc gia đầu tiên về việc tái truyền giảng tin mừng đã khai diễn tại Kostrin bên Ba Lan với hơn 1.500 người tham dự, gồm cả Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan Đại Vatican, Đức cha Fisichella cho biết, mục đích chuyên biệt của việc tái truyền giảng Tin Mừng là làm sống dậy ý thức truyền giáo nơi các tín hữu Kitô đã được rửa tội. Chỉ như thế mới có thể đến với những người xưng mình là tín hữu Kitô nhưng đã trở nên thờ ơ hay không tham dự cuộc sống của cộng đoàn Kitô nữa, hoặc những người chưa hề biết Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ trong cuộc khủng hoảng sâu xa này, trong nền văn hóa và trong xã hội, các Kitô hữu có thể tìm thấy sự an ninh một cách dễ dàng hơn bên trong các giáo hội và cộng đoàn của mình. Nhưng điều này đòi buộc chúng ta kiểm thực biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nó bắt buộc các tín hữu Kitô hiện diện trong thế giới để đem Tin Mừng đến cho con người tại nơi nó đang sống. Không có sự hiện diện của tín hữu Công giáo, xã hội sẽ nghèo nàn hơn và buồn tẻ hơn vì thiếu sự phong phú của Tin Mừng và niềm hy vọng. Nhưng để có thể loan báo Tin Mừng, giáo hội cần phải có một thứ ngôn ngữ mới, một phương pháp mới và một lòng hăng say mới, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói. Phải có khả năng nói thứ ngôn ngữ của con người thời đại, nhưng không được quên rằng nội dung lời loan báo vẫn luôn là một, không thay đổi. Để được như vậy, phải có khả năng bước vào trong nền văn hóa tục hóa, làm cho người ta hiểu các hạn hẹp của một nền văn hóa tục hóa. Sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu, chẳng những đã không khiến cho nền văn hóa được phong phú, mà còn làm cho con người nghèo nàn đi, và ngày nay đang gặp khủng hoảng nặng. Một trong những hoa trái đầu tiên của công tác tái truyền giảng Tin Mừng mà Đức Tổng Giám mục Fisichella mong chờ là hiểu biết đòi hỏi của sự hiệp nhất và trong sự tôn trọng việc bổ túc cho nhau. Phải có khả năng thừa nhận rằng các kinh nghiệm khác nhau đều quan trọng, giống như các phụ lưu cùng chảy vào một con sông. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Xuân Lộc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Chủ nhật vừa qua, ngày 29 tháng 7 năm 2012, ngày lễ mừng Kính Thánh Andrew Phú Yên, bộ mạng giáo lý viên giáo phận Xuân Lộc, đại hội các giáo lý viên đã được tổ chức tại giáo xứ Thái Hòa, trong bầu không khí tưng bừng náo nhiệt, vui tươi từ sáng sớm của ngày mới. Các tham dự viên vui mừng chào đón Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trình, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú đến với ngày đại hội. Lời đầu tiên của Đức cha ngỏ lời với các giáo lý viên thật nhẹ nhàng, đồng đầy tất cả tâm tình. Các con thân mến, nhìn thấy các con hát múa thật sinh động, cha rất vui và rất mong ước trở lại thời tuổi trẻ để được múa hát cùng các con vào lúc này. Nhưng với tuổi tác, Đức cha không thể múa được như các con nữa, nên cha thật tiếc. Cha mong muốn các con luôn mong ước đến sự thánh thiện, và làm sao để tâm hồn các con đầy tràn sự thánh thiện, lòng nhiệt thành, hăng say cho sứ vụ truyền giáo. Các con cần biết lợi dụng những hoàn cảnh thuận lợi của ngày hôm nay, ngày lễ mừng Thánh Andrew Phú Yên, để học hỏi, để chia sẻ, để kiếm múc được những điều tốt đẹp, làm cho tâm hồn mình thanh sạch trong tư cách người giáo lý viên của Chúa và của giáo phận Xuân Lộc. Cha chúc các con có một ngày đại hội mừng lễ thánh bổ mạc Andrew Phú Yên thật ý nghĩa. Sau lời chào của Đức cha Đa Minh, Đức ông Vinh Sơn đã dành cho các bạn giáo lý viên một khoảng thời gian gần 30 phút để trao đổi và giải đáp những suy tư trăn trở của người giáo lý viên hôm nay. Giải đáp cho suy tư, làm sao để có thể thu hút được các em thiếu nhi học giáo lý? Đức ông đã nhấn đến một xã hội thực dụng hiện nay, một trào lưu, xã hội lôi cuốn, làm cho con người luôn mong chờ một kết quả tức thì. Và chúng ta, những con người ở trong xã hội đó, có thể ít nhiều cũng đang bị ảnh hưởng bởi trào lưu đó vào ngay trong chương trình giảng dạy. Để thắng vượt cái chủ nghĩa thực dụng, chúng ta phải luôn nghĩ đến một kế hoạch đào tạo lâu dài và hết sức kiên nhẫn. Một kế hoạch phải sinh động, chứ không ù lì, thụ động. Giờ giáo lý có thể trở nên nặng nề với các em vì bị ép buộc. Từ điểm này, Ngài nhấn mạnh đến nỗ lực của người giáo lý viên. Phải làm sao để kiến thức giáo lý được truyền tải đến các em thật sống động, đưa dẫn vào cuộc sống các em và giúp các em sống được điều các em đã học hỏi. Làm mới lại phương thức sinh hoạt và giảng dạy với phong trào thiếu nhi thánh thể. Điều này có nghĩa là các bạn giáo lý viên phải biết thích nghi với môi trường, với thời đại, phải biết đầu tư, tư duy để tìm ra phương pháp hài hòa cho việc truyền trao đức tin cho các em, ngõ hầu cuốn hút các em thích thú học giáo lý, đưa đức tin vào cuộc sống. Câu hỏi thứ hai cũng vẫn là ưu tư trong việc dạy giáo lý cho thiếu nhi thế nào để có thể cạnh tranh được với một bối cảnh xã hội thông tin, những trò chơi online cuốn hút các thiếu nhi. Bằng việc dẫn dắt đưa ra những mặt tích cực của thời đại truyền thông toàn cầu hóa, như việc xích lại gần nhau, các thông tin được trao đổi nhanh chóng, có nhiều thuận lợi. Đức ông muốn các bạn cũng phải biết lợi dụng những điểm mạnh này để sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy. Tuy nhiên, Ngài cho thấy, không phải giáo xứ nào cũng có thể có được những điều kiện hiện đại hóa về phương tiện truyền thông. Do đó, người giáo lý viên phải cần biết tận dụng những gì mình có sẵn, bằng việc các bạn phải biết tư duy sáng tạo, để tìm ra hướng sư phạm thế nào giúp cho việc giảng dạy giáo lý cho các em được thuận lợi và hấp dẫn các em hơn. Chương trình được tiếp nối với phần diễn nguyện cuộc tự đạo của Thánh Andre Phú Yên, do các anh chị giáo lý viên Hà Khố Nai thực hiện. Sau đó là phần rước kiệu ảnh Thánh Andre Phú Yên, thắp hương trước ảnh linh thánh bộ mạng với những hình thức đậm văn hóa dân tộc. Thánh lễ mừng Thánh Andre Phú Yên là phần quan trọng nhất trong ngày đại hội. Đức cha Đa Minh, Đức ông Vinh Sơn, cha đặc trách huấn giáo, cùng quý cha đã dâng thánh lễ lên Thiên Chúa, cùng với quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đặc biệt gần 2.000 trái tim của các bạn trẻ giáo lý viên trong bầu không khí trang trọng và linh thánh. Trong bài giảng, một lần nữa, Đức cha nhắc đến sứ mạng cao cả tuyệt vời của người giáo lý viên trong giáo hội và trong cánh đồng của Chúa. Với tuổi trẻ, sức mạnh của tinh thần và thể lý, Ngài mong muốn các bạn giáo lý viên cần biết lợi dụng tuổi trẻ để làm cho cuộc sống trở nên tươi trẻ, thánh thiện hơn qua việc để lời Chúa hướng dẫn, học hỏi, suy gẫm và cầu nguyện bằng lời Chúa. Trong một xã hội hiện đại hôm nay, Ngài cho các bạn thấy rằng máu tự đạo của người giáo lý viên hôm nay không đổ ra với một hình thức xưa kia Thánh Andre đã sống. Nhưng máu các bạn sẽ đổ xuống, sẽ minh chứng lời Chúa và cho Chúa với những hình thức khác trong xã hội hôm nay. Đó chính là những hy sinh, những dấn thân, sự quảng đại, hết lòng vì công tác và sứ vụ của mình. Nhưng đừng sợ vì có Chúa ở cùng. Tự đạo trong những khó khăn, thử thách và cả những hiểu lầm, như Thánh Phaolô đã nói. Tôi bổ túc nơi thân mình những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô, vì lợi ích thân thể của Ngài là giáo hội. Đức cha kêu mời giáo lý viên hãy tin và hãy tin vào sức mạnh, tình thương của Thiên Chúa trong sứ mạng của mình. Hãy cùng với Thánh Bộ Mạng trở thành những người rao giảng tin mừng bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của mình. Từ đó, chính đời sống gương mẫu của người giáo lý viên sẽ tác động lên các em, và từ các em sẽ ảnh hưởng đến chính gia đình của các em thiếu nhi, và làm cho giáo phận trở thành giáo phận của cứ điểm đức tin vững chắc. Sau thánh lễ, các giáo lý viên có một khoảng thời gian rất thú vị, rất sinh động và rất trẻ, khi giao lưu với các ca sĩ khách mời, giao lưu văn nghệ theo từng đơn vị đăng ký. Không mệt và không ngơi nghỉ, cười và múa hát, tưng bừng và rộn rã, là những hình ảnh được ghi lại có một không hai, một hình ảnh thật ý nghĩa và đầy hy vọng vào những cánh tay nối dài của giáo hội. Ban chiều có phần học hỏi theo nhóm. Giáo lý viên được chia làm ba nhóm với ba chủ đề. Thứ nhất, giáo lý viên cho và nhận, do cha, do an phụ trọng tài. Thứ hai, việc sử dụng truyền thông trong giảng dạy, do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu. Thứ ba, giáo lý viên với những thách đố trong ngày hôm nay, do cha Gioan Nguyễn Đình Phùng. Kết thúc ngày đại hội là phần nghi thức say đi, như mời gọi các anh chị em hãy dấn thân và dấn thân hơn nữa cho sứ vụ loan báo tin mừng trong công tác giảng dạy, giáo dục đức tin cho thiếu nhi trong từng giáo xứ, đoàn thể mà người giáo lý viên đang đảm nhận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về ngày đại hội giáo lý viên giáo phận Xuân Lộc cho nữ tu Teresa Ngọc Lễ tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Khi cuộc sống đầy những nghịch cảnh, đây là đề tài của một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sao? Đó là câu hỏi thường được đặt ra nhất trên thế giới. Tại sao con người phải đau khổ? Tại sao thế giới đầy dẫy tội ác? Tại sao bao nhiêu người vô tội phải đau khổ? Tại sao con người phải đau khổ vì bệnh tật, chiến tranh và thiên tai? Tại sao người lương thiện phải đau khổ, còn kẻ gian ác thì gặp toàn may mắn? Nếu Thiên Chúa là đấng thiện hảo, tại sao Ngài không can thiệp? Ba ngày sau biến cố khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, Hoa Kỳ, trong một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân, nhà diễn thuyết nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ là mục sư Bill Graham đã phát biểu như sau. Biết bao nhiêu lần người ta hỏi tôi, tại sao Chúa cho phép tai họa và khổ đau xảy ra? Tôi hoàn toàn không biết câu trả lời. Vì niềm tin, tôi phải chấp nhận rằng Thiên Chúa là chủ tể và Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, của lòng thương xót, của cảm thông với những đau khổ của con người. Đối với tâm trí giới hạn của chúng ta, lời phát biểu trên đây của mục sư Bill Graham quá là một mâu thuẫn. Một mặt, sự dữ vẫn luôn có đó. Sự dữ là một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng mặt khác, người có niềm tin lại cũng phải tin nhận rằng Thiên Chúa là tình yêu và là đấng quyền năng. Và bởi vì Ngài là đấng quyền năng và yêu thương, cho nên chúng ta có thể nương tựa vào Ngài, phó thác cho Ngài, ngay cả khi chúng ta không thể hiểu được tại sao chúng ta phải đau khổ. Sự dữ và khổ đau là một thực tế, dù chúng ta có thấy nó trên màn ảnh truyền hình hay đối đầu với nó trong cuộc sống mỗi ngày. Sự dữ và đau khổ không hề là một ảo tưởng hay chỉ đơn thuần đồng nghĩa với vắng bóng sự thiện. Không ai trong chúng ta được miễn nhiễm
trước móng vuốt của nó. Dù chúng ta là ai, đau khổ và thảm nạn không buông tha chúng ta. Là những thù tào sa đọa đang sống trong một thế giới sa đọa, bị bóp méo và hủ hóa bởi tội lỗi, chúng ta tất cả đều chia sẻ tình trạng hư đốn ấy. Trên hết, chúng ta chia sẻ thảm trạng của bệnh tật và chết chóc. Nhưng nếu sự dữ và cô đau là một thực tế, thì Thiên Chúa cũng vô cùng thực hữu. Ngài cũng thực hữu như từng nỗi đớn đau trong thân xác chúng ta. Giữa hoạn nạn, Ngài muốn bảo đảm với chúng ta rằng, Ngài luôn hiện diện và yêu thương chúng ta, ngay cả khi chúng ta không hiểu được tại sao Ngài cho phép sự dữ và khổ đau xảy ra. Ngài biết rõ những gì chúng ta đang trải qua, bởi vì Ngài cũng đã trải nghiệm được cuộc tấn công khủng khiếp nhất khi con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô phải trải qua cái chết. Thiên Chúa thấu hiểu sự đau khổ của chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu đã đau khổ hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Thập giá nói với chúng ta rằng Thiên Chúa hiểu được nỗi khổ đau của chúng ta. Nhưng còn hơn thế nữa, Ngài muốn nói rằng Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta có thể tin và hiểu được điều đó. Chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bởi vì Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Cho dẫu chúng ta không hiểu được tại sao hoạn nạn và khổ đau xảy ra cho chúng ta, thập giá lại nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương và quan tâm đến chúng ta. Nỗi đau khổ lớn nhất trong lịch sử nhân loại chính là nỗi đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá. Vài giờ trước khi bị bắt giữ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con đừng uống chén này. Chén mà Chúa Giêsu nói đến chính là tất cả mọi khổ đau mà Ngài sẽ trải qua. Chén ấy chứa đựng tất cả tội lỗi của nhân loại, và Ngài sẽ phải uống cạn chén ấy. Chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những gì được chứa đựng trong chén ấy: trộm cướp, giết người, ngoại tình, bất công, và mỗi một hành động và tư tưởng xấu. Tất cả mọi tội lỗi của nhân loại từ cổ chí kim đều được đổ vào trong chén ấy. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha, nếu có thể được, thì tìm một phương thế khác để cứu rỗi nhân loại. Nhưng không thể có một phương thế khác. Tất cả mọi tội lỗi đều được đổ tràn xuống trên con người của Đấng đã nên giống loài người trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Đau khổ của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là sự đau khổ của một con người phải chết vì một cái chết dã man và đau đớn nhất. Đau khổ khủng khiếp nhất mà Ngài phải trải qua chính là gánh lấy hết mọi tội lỗi của nhân loại. Nhưng chính qua nỗi khổ đau khủng khiếp ấy của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã chứng tỏ cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta biết chừng nào. Chính vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta mà khi gặp khổ đau, chúng ta cần phải chạy đến với Ngài. Dù có ý thức hay không, mỗi lần gặp hoạn nạn khổ đau, chúng ta như thể đứng trước ngã ba đường. Khi hoạn nạn khổ đau chụp phủ xuống, chúng ta chỉ có một quyết định, hoặc là lìa bỏ Chúa, hoặc là tìm đến với Ngài. Đứng trước khổ đau, chúng ta chỉ có một chọn lựa, hoặc là tìm kiếm sức mạnh nơi bản thân chúng ta, hoặc là cậy dựa vào Chúa. Chúng ta đang đứng trước ngã ba đường. Một bên là con đường dẫn đến giận dữ, cay đắng, sợ hãi, thất vọng. Một bên là con đường dẫn đến hy vọng, an bình, sức mạnh và hân hoan. cuộc hành trình dương thế của chúng ta không bao giờ là một cuộc hành trình không chông gai và thử thách. Cuộc sống không diễn ra như chúng ta mong muốn và chờ đợi. Thất bại, bệnh tật, khổ đau, mất công, bị ruồng bỏ và nhất là cái chết. Tất cả những điều đó sẽ là thành phần thiết yếu của cuộc hành trình. Đôi khi, những điều đó lại xảy ra vào những lúc chúng ta không bao giờ ngờ. Lạy Chúa, tại sao Chúa để cho những điều ấy xảy ra cho con? Chẳng có gì sai trái khi phải nêu lên câu hỏi ấy với Chúa. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta có thể nêu lên với Chúa không phải là tại sao, mà là làm gì? Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này? Nếu chúng ta không nêu lên được câu hỏi ấy với Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ rẽ vào một lối đi không có Chúa. Một lối đi chỉ dẫn đến đắng cay, giận dữ hay ganh tị và thù hận, hoặc ngay cả thất vọng mà thôi. Chúa luôn có một câu trả lời khi chúng ta gặp hoạn nạn khổ đau. Như tác giả Thánh Vịnh 25, mỗi khi gặp hoạn nạn khổ đau, chúng ta hãy kêu xin: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con lối bước của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Câu giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đến cứu chuộc con người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau: qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tức của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của phụng dụ thánh như: ôi tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một đấng cứu chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này,
con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quảng diễn như sau. Đức Kitô đến cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Đức Kitô đứng cứu chuộc, mà khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng, thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi, con người là ai, con người là gì? Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây, biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất. Đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô đấng cứu chuộc đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau. Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn, và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo, như được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày, là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thật đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau. Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô đệ nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội, con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra, con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị xứng đáng được tặng danh hiệu người bảo vệ con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng
quý vị, các bạn thân mến. Kinh lạy Cha, một kinh nguyện rất quan trọng trong đời sống người Kitô hữu, vì đó là lời kinh do chính Chúa Giêsu đã dạy cho con cái của người. Đó cũng chính là lời nguyện đầu đời của một đứa trẻ Kitô giáo và là lời kinh đầu tiên mà bất cứ người nào muốn gia nhập Kitô giáo cũng được học thuộc lòng. Kinh lạy Cha cũng là một kinh không thể thiếu trong những buổi kinh nguyện trong gia đình, trong cộng đồng. Kinh lạy Cha đã trở thành lời nguyện rất quen thuộc trên môi miệng của mỗi người tín hữu Kitô giáo. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự vấn lương tâm, tự lượng giá đời sống của mình, xem chúng ta còn có thể đọc kinh lạy Cha được không?
mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm tình sau đây như là một chia sẻ rất cần thiết để nhắc nhở về thái độ sống của chúng ta khi nguyện kinh lạy Cha, một kinh nguyện mà chúng ta đọc hàng ngày. Lạy Chúa, con không thể đọc kinh lạy Cha nếu con không chứng tỏ được bằng cuộc sống của mình là con có một mối liên hệ Cha con với Cha. Con không thể đọc chúng con nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi, khép kín và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ đặc biệt dành riêng cho giáo hội của con mà thôi. Con không thể đọc chúng con nguyện danh Cha cả sáng nếu con một người cơ cầu danh Cha nhưng chính con lại không nên thánh. Con không thể đọc nước Cha trị đến nếu con không dùng hết năng lực của mình để xúc tiến nhanh ngày lại đến của Chúa. Con không thể đọc dưới đất cũng như trên trời nếu con không sẵn sàng tận hiến cuộc đời của con dưới thế này để phục vụ Cha. Con không thể đọc xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày nếu con không thay đổi lối sống chỉ dựa trên sự lợi dụng người khác. Con không thể đọc và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con nếu con vẫn giữ mối hiềm khích, lòng thù hận và nỗi tức giận chống lại anh chị em con hoặc danh tỵ với họ. Con không thể đọc xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nếu con cương quyết đặt mình hoặc cứ ở lại trong một hoàn cảnh mà con có thể dễ dàng rơi vào trước cám dỗ. Con không thể đọc nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ nếu con không sẵn sàng chiến đấu trong tinh thần với một vũ khí là lời cầu nguyện. Và con cũng không thể đọc Amen nếu con không thêm rằng bằng bất cứ giá nào, vì con phải trả giá rất nhiều mới đọc được lời kinh ấy một cách hết sức khiêm cung. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa vì đã bao lần chúng con đọc kinh lạy Cha như một cái máy phát thanh vô hồn, vì chúng con đọc cho có số lượng, cho lấp đầy giờ kinh nguyện, nhưng tâm hồn chúng con lại trống rỗng, khô khan và nguội lạnh. Do chúng con đã không cố gắng canh tân đời sống mình như những lời Chúa đã truyền dạy trong kinh lạy Cha, để chúng con ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, nên lời nguyện của chúng con không sốt sắng thiết tha, không chuyển tải tình yêu Chúa biểu hiện trong từng câu chữ đến với người khác, cũng như không đánh động tâm hồn của chính chúng con và nâng lòng trí chúng con vươn lên tới Chúa. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng con được tiếp tục nguyện từng lời kinh lạy Cha trên môi miệng bằng tất cả tâm tình sốt sắng, ý thức với thái độ sống trọn lành. Xin Chúa là Cha nhân lành, tha thứ và tiếp tục cho chúng con được phép nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Con đang mưa dãi dầu, buồn vương nước mắt u sầu. Cuộc đời mơ ước tương lai đơn côi xót xa bờ vai, lạc loài chân bước giữa đời, một mình khốn khó chơi vơi, vươn tay tiếng kinh đêm dài nguyện cầu tha thiết xin Ngài.
Phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/s. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.